Phần 2. Chương Phổ Hiền. 1. Ngài Phổ Hiền hỏi Phật. Khi ấy, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát ở trong đại chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật 3 vòng, rồi chắp tay đảnh lễ và quỳ thẳng bạch rằng: Bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, xin Ngài vì các vị Bồ Tát ở trong hội này và tất cả chúng sanh đời sau tu Đại Thừa từ bi chỉ dạy phương pháp tu hành để vào cảnh giới viên giác thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, nếu chúng sanh biết các pháp này đều như huyễn, thân và tâm này cũng huyễn, thì cần gì phải tu? Tại sao còn dùng cái huyễn trở lại tu pháp huyễn làm gì? Lại nữa, nếu các pháp hư huyễn đều diệt hết, thì thân tâm này cũng diệt. Nếu thân tâm này đều diệt, thì lấy ai tu hành mà gọi là tu pháp như huyễn? Bạch Thế Tôn, nếu các chúng sanh không tu hành, vẫn ở mãi trong cảnh sanh tử huyễn hóa mà chẳng tự biết, thì làm sao dẹp trừ các tâm vọng tưởng để giải thoát được sanh tử luân hồi? Xin Phật vì chúng sanh đời sau chỉ dạy phương tiện tu tập và thứ lớp tu hành như thế nào để cho chúng sanh khi nghe đến cảnh giới viên giác thanh tịnh này y theo đó tu hành, vĩnh viễn xa lìa được các vọng huyễn. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa thỉnh như vậy 3 lần, kính cẩn lạy Phật rồi trở lui. Lược giải. Đại ý đoạn này là Ngài Phổ Hiền Bồ Tát hỏi Phật: 1. Nếu tất cả chúng sanh biết các pháp đều như huyễn, thì cần gì phải tu, vì nó là huyễn? Tại sao còn dùng cái huyễn, thân tâm, tu pháp như huyễn làm gì? 2. Nếu chúng sanh chấp là huyễn mà không tu, thì vẫn ở mãi trong sanh tử luân hồi, làm sao được giải thoát? Xin Phật từ bi chỉ dạy phương tiện tu hành và phải tu tuần tự như thế nào mới nhập được cảnh giới viên giác thanh tịnh. 2. Phật khen Ngài Phổ Hiền. Khi đó, Đức Thế Tôn khen Ngài Phổ Hiền Bồ Tát và dạy rằng: Này Thiện Nam, quý lắm, ông vì vị Bồ Tát hiện tại và chúng sanh đời sau hỏi về phương tiện và thứ lớp tu tập pháp môn như huyễn tam muội của Bồ Tát, khiến cho chúng sanh xa lìa các huyễn. Vậy các ông nên chăm chú nghe, ta sẽ vì các ông khai thị. Khi đó, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát và đại chúng đều hoan hỷ, kính cẩn và chăm chú nghe lời Phật chỉ giáo. Lược giải. Văn Thù và Phổ Hiền là 2 vị Đại Bồ Tát. Ngài Văn Thù tiêu biểu cho đại trí, Ngài Phổ Hiền tiêu biểu cho đại hạnh. Có đại trí, căn bản trí mới phá trừ được căn bản vô minh. Có đại hạnh mới hoàn thành được công hạnh của Phật. Người tu hành lúc nào cũng phải đủ cả trí và hạnh. Có trí mới phá được vô minh và thấu rõ chân lý. Có hạnh mới đạt được chân lý, hoàn thành quả Phật. Đoạn này Phật khen Ngài Phổ Hiền Bồ Tát vì chúng sanh mà hỏi pháp tu như huyễn tam muội. 1. Chữ tam muội Trung Hoa dịch là định hay chánh thọ. Vì nhất tâm chuyên chú một chỗ không cho sao lãng nên gọi là định. Ngài Tôn Mật nói: Rõ thấu thân và tâm đều như huyễn, thầm hiệp với chân như, như thế gọi là chánh thọ. Nghĩa bóng của chữ tam muội là chỉ cho công việc làm đã quá thuần thục, như người niệm Phật có khi niệm mà có lúc lại quên, còn bị các vọng niệm xen tạp, như thế là chưa được tam muội. Bao giờ người niệm Phật chỉ ròng rạc một niệm Phật thôi, nhất tâm bất loạn, không có một niệm gì khác xen vào, đi đứng nằm ngồi, bất luận chỗ nào hay lúc nào từ năm này cho đến tháng nọ cũng vẫn nhớ niệm Phật, như thế gọi là được niệm Phật tam muội. Chúng ta quán các vật đều hư huyễn, nhưng có khi lại thấy là thiệt, như thế chưa được như huyễn tam muội. Bao giờ đi đứng nằm ngồi, bất luận giờ phút nào hay nơi nào cũng đều thấy các pháp hoàn toàn hư huyễn, như thế là chúng ta được pháp như huyễn tam muội. 3. Phật trả lời cho ngài Phổ Hiền: Này Thiện Nam, tất cả các cảnh vật huyễn hóa của chúng sanh đều sanh trong tâm viên giác màu nhiệm của Như Lai. Các pháp hư huyễn có diệt, mà tánh viên giác vẫn không diệt, cũng như hoa đốm sanh trong hư không. Các hoa đốm hư huyễn kia có hoại diệt, mà tánh hư không chẳng hề hoại diệt. Lược giải: hoa đốm là dụ cảnh vật, hư không là dụ viên giác. Đại ý đoạn này là nói các pháp giả dối hư huyễn giữa này đều sanh trong viên giác chân tâm. Các pháp hư huyễn diệt mà tâm viên giác không diệt, cũng như các hoa đốm sanh trong hư không, các đốm có diệt mà hư không không diệt. 4. Phật dạy pháp tu để nhập viên giác. Khi các huyễn cảnh diệt rồi, thì cái huyễn tâm của hành giả cũng theo đó mà diệt luôn. Đến khi các huyễn đều diệt hết, thì cái tâm viên giác không vọng động tự hiện. Bởi đối với vọng huyễn mà nói viên giác, nên viên giác cũng trở thành vọng huyễn. Vì còn ở trong vòng đối đãi vậy, đến cảnh giới này, nếu nói có viên giác thì chưa rời vọng huyễn đã đành, mà nói là không viên giác thì cũng chẳng rời được vọng huyễn. Thế nên các vọng huyễn đều phải bị diệt hết rồi mới gọi là viên giác. Lược giải: đoạn này lý lẽ uyên thâm, có năm tầng. 1. Huyễn cảnh diệt. 2. Huyễn tâm cũng diệt. 3. Các huyễn năng sở diệt hết, tâm viên giác hiện bày. 4. Bởi đối vọng huyễn mà gọi viên giác, nên viên giác cũng trở thành hư huyễn. Vì còn ở trong vòng đối đãi phân biệt nên chưa phải là viên giác. 5. Nếu chấp có viên giác thì ở trong vòng vọng huyễn, mà chấp không viên giác cũng còn ở trong vòng vọng huyễn. Các vọng huyễn có, không, sanh, diệt, phải, chẳng, vân vân đều phải diệt hết rồi, thế mới đúng là viên giác. Đại ý đoạn này nói tánh viên giác chân tâm, không thể dùng lời nói mà luận bàn được, cũng không dùng ý suy nghĩ mà suy nghĩ được. Nếu vừa móng tâm động niệm nghĩ thánh nói phàm, cho thế này là vọng, thế kia là chân, như thế là hãy còn trong vòng đối đãi. Thế còn đối đãi phân biệt thì đều là vọng huyễn cả, phải rời hết các vọng huyễn mới đúng là viên giác. 5. Phật dạy phương pháp ly huyễn. Này Thiện Nam, tất cả các vị Bồ Tát và chúng sanh đời sau cần phải xa lìa các việc như sau. 1. Xa lìa các cảnh giới huyễn hóa hư vọng, nhưng còn cái tâm biết xa lìa. 2. Cái tâm biết xa lìa đó cũng là huyễn, nên cũng xa lìa luôn. 3. Cái xa lìa đó cũng là huyễn, nên cũng phải xa lìa. 4. Cái lìa cái xa lìa cũng là huyễn, nên cũng phải xa lìa luôn. 5. Phải không còn cái gì để xa lìa nữa, như thế mới gọi là trừ được các huyễn. Tỷ như người kéo cây lấy lửa, dùng hai miếng củi tre cọ sát nhau, cọ cho đến khi lửa phát ra, trở lại cháy hai miếng tre. Cháy đến lúc củi hết, lửa tàn tro bay, bấy giờ chỉ còn đất trống. Dùng cái huyễn tu các pháp huyễn cũng thế. Khi các huyễn diệt hết rồi, không phải là đoạn diệt, mà lúc bấy giờ tánh viên giác tự hiện bày. Lược giải: đại ý đoạn này nói người tu hành trước hết phải lìa các huyễn cảnh, sau lìa huyễn tâm, lìa cho đến không còn cái gì để lìa nữa, thế mới là lìa được hết các huyễn. Lúc bấy giờ cái phi huyễn là viên giác tánh hiện ra. Như thế thì viên giác tánh không phải là đoạn diệt. Như người kéo lửa, dụ cho tu như huyễn, ban đầu dùng hai miếng củi tre cọ nhau, dụ cho tâm và cảnh. Khi lửa phát ra trở lại cháy hết củi, đến lúc lửa tàn tro bay, tâm cảnh đều hết, bấy giờ chỉ còn đất trống, dụ cho viên giác. 6. Phật dạy giác ngộ không có tuần tự, rời huyễn chẳng cần phương tiện. Này thiện nam, khi biết được các pháp hư huyễn, tức là lìa được các huyễn chứ không cần phải có phương tiện gì khác. Lìa được các huyễn tức là giác, cũng không có lớp lan tuần tự gì. Tất cả Bồ Tát và chúng sanh đời sau y như thế mà tu hành mới xa lìa được các huyễn. Lược giải. Phật dạy người biết được các pháp là hư huyễn thì không còn cố chấp và tham luyến các pháp nữa, tức là lìa được các huyễn rồi, chứ không có phương pháp tu tập nào khác. Câu này giống như câu trong Kinh Lăng Nghiêm: giác mê mê diệt, giác ngộ được cái mê thì cái mê ấy hết. Cũng như người khi biết mình là chim bao thì không còn chim bao nữa. Lìa được các vọng huyễn tức thì viên giác hiện bày. Thế nên không có lớp lan từng bậc. Dụ như khi ánh sáng đến thì cái tối liền diệt, tối vừa diệt thì sáng vừa hiện, không có lớp lan tuần tự chi hết. Đoạn trước Ngài Phổ Hiền có hỏi thứ lớp tu pháp môn như huyễn thế nào, đến đoạn này Phật trả lời đã xong. 7. Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tóm lại nghĩa này nên nói bài kệ rằng: Phổ Hiền, ông nên biết các vô minh huyễn hóa của tất cả chúng sanh từ vô thủy đến giờ đều sanh trong viên giác của các đức Như Lai, cũng như các hoa đốm sanh trong thái hư không. Hoa đốm diệt hết rồi, hư không vẫn trong tịnh. Các huyễn từ giác sanh, huyễn diệt giác viên mãn, viên giác không vọng động. Các Bồ Tát hiện tại và chúng sanh đời sau thường phải xa lìa huyễn, xa lìa cho hết huyễn. Như lửa từ cây sanh, trở lại cháy hết cây, lửa tàn tro bay tận. Giác ngộ không tuần tự, phương tiện cũng không cần. Lược giải. Đại ý bài kệ này Phật dạy: các vô minh vọng huyễn của chúng sanh từ vô thủy đến giờ đều sanh trong tâm viên giác của Như Lai. Đến khi các vô minh vọng huyễn diệt rồi thì tâm viên giác hiện ra, không có tuần tự và cũng không cần có phương tiện gì khác. Dụ như hoa đốm sanh trong hư không, khi hoa đốm diệt hết thì hư không tự trong tịnh. Và như lửa từ trong cây sanh, trở lại đốt cháy cây, đến khi củi hết lửa tàn, khối tan tro tận, lúc bấy giờ chỉ còn bầu trời trong suốt. Lưu ý. Trong chương Phổ Hiền này chúng ta nên lưu ý về câu hỏi của Ngài Phổ Hiền và lời đáp của Phật, vì rất quan hệ đến đời tu hành của chúng ta. Ngài Phổ Hiền hỏi rằng: đã là huyễn thì cần gì phải tu? Tại sao còn dùng thân tâm như huyễn để tu hành như huyễn? Đoạn này nếu chúng ta hiểu lầm thì không sao khỏi sanh ra những vọng chấp: thân huyễn, cảnh huyễn, tu học cũng huyễn, vân vân. Rồi trăm việc lành đều bỏ xuôi, thật là nguy hại vô cùng. Vậy ta cần phải xét kỹ về đoạn trả lời của Phật. Đại ý Phật dạy rằng: tuy biết các pháp là huyễn, nhưng cần phải tu mới đạt đến chỗ phi huyễn, chơn. Cũng như vẫn biết tiếng gõ bản của thầy giáo cũng là ồn, nhưng nếu không có tiếng gõ bản của thầy giáo thì không sao dẹp được hết tiếng ồn ào của học trò. Đến khi hết tiếng ồn ào của học trò thì tiếng gõ bản cũng không cần nữa. Tổ sư đã dạy: hữu di tuy ngụy, xã chi tất Phật đạo nan thành. Nghĩa là các việc tu hành đều thuộc về hữu di pháp, tuy biết là vọng, nhưng nếu bỏ đi không tu thì khó thành đạo Phật. Cổ nhân dạy: đạp gai lấy gai mà lễ, hay là phải dùng giặt để dẹp giặt cũng là nghĩa ấy. Vẫn biết viên giác tánh không phải huyễn, nhưng muốn nhập viên giác thì phải dùng huyễn để trừ huyễn. Khi các huyễn diệt hết thì tánh viên giác mới hiện. Cổ đức dạy: thực tế lý địa bất thọ nhất trần, dạng sự môn trung bất xả nhất pháp. Nghĩa là về chỗ lý tánh chân thật viên giác thì không thọ một mảy trần, nhưng về sự tướng tu hành thì không bỏ một việc nhỏ. Đây là một quy tắc từ nghìn xưa. Những vị tu hành được thành đạo quả, không một ai vượt ngoài quy tắc này. Chương Phổ Nhãn. Một, ngài Phổ Nhãn hỏi Phật. Khi ấy ngài Phổ Nhãn Bồ Tát ở trong đại chúng đứng dậy đi quanh bên hữu của Phật ba vòng, rồi chắp tay đảnh lễ và quỳ thẳng bạch rằng: Bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, xin ngài vì các vị Bồ Tát ở trong hội này và tất cả chúng sanh ở đời sau giảng dạy thứ lớp tu hành của Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, như chúng sanh kia khi nghe Phật nói pháp ly huyễn tam muội này, tâm sanh mê muội vì không biết làm sao để hạ thủ công phu. Vậy nếu không có phương tiện chân chánh và suy nghĩ chân chánh thì không thể ngộ nhập được viên giác. Xin ngài mở lòng từ bi vì những người chưa ngộ như chúng con hiện tại và các chúng sanh đời sau, tạm lập ra các phương tiện, phải tu hành thế nào, phải suy nghĩ làm sao, phải an trụ và giữ gìn thế nào mới được ngộ nhập viên giác. Ngài Phổ Nhãn Bồ Tát thưa thỉnh như vậy ba lần, kính cẩn lễ Phật rồi trở lui. Lược giải. Đoạn trước ngài Phổ Hiền Bồ Tát hỏi Phật, ý hỏi rất u thâm. Phật xứng theo lý viên đốn mà trả lời rằng: giác ngộ không có từng tự, biết huyễn là lì được huyễn, không cần phương tiện. Ngài Phổ Nhãn Bồ Tát vì thấy Phật nói pháp môn viên đốn như thế, nghĩ rằng duy có những người trình độ cao thượng mới có thể làm được, trái lại những kẻ căn cơ thấp kém nếu không có tạm lập phương tiện và chỉ dạy thứ lớp tu hành thì làm sao ngộ nhập được. Vì vậy nên qua chương này, ngài Phổ Nhãn Bồ Tát cầu Phật tạm lập phương tiện và chỉ dạy thứ lớp tu hành để cho chúng sanh có thể hạ thủ công phu nhập được viên giác. Tóm lại các câu hỏi của ngài Phổ Nhãn hỏi Phật gồm trong hai phần. Một, hỏi về tư huệ, tức là câu hỏi phải suy nghĩ thế nào cho chân chánh. Hai, hỏi về tu huệ, tức là câu hỏi phải an trụ và giữ gìn thế nào, tạm lập phương tiện tu hành và thứ lớp tu làm sao mới ngộ nhập được viên giác. Hai, Phật khen ngài Phổ Nhãn. Khi đó, Đức Thế Tôn khen ngài Phổ Nhãn Bồ Tát và dạy rằng: Này Thiện Nam, quý lắm, ông vì các vị Bồ Tát hiện tại và chúng sanh đời sau cầu thỉnh Như Lai tạm lập phương tiện tu hành và chỉ dạy thứ lớp tu phải làm sao, phải suy nghĩ làm sao cho chân chánh, phải an trụ và giữ gìn thế nào. Vậy các ông nên chăm chú nghe, ta sẽ vì các ông khai thị. Khi đó, ngài Phổ Nhãn Bồ Tát và đại chúng đều hoan hỷ, kính cẩn và chăm chú nghe lời Phật chỉ giáo. Lược giải. Đoạn này Phật khen ngài Phổ Nhãn vì đại chúng cầu Phật tạm lập phương tiện tu hành để nhập viên giác. Trong câu hỏi gồm có hai phần. Một, hỏi về tư huệ. Hai, hỏi về tu huệ. Ba, Phật dạy phương pháp tu. Này Thiện Nam, Những hàng sơ học Bồ Tát và các chúng sanh đời sau muốn ngộ nhập tâm viên giác thanh tịnh của Như Lai thì cần phải chánh niệm và xa lìa các vọng huyễn. Vậy trước hết phải: một, y theo pháp chỉ của Như Lai; hai, giữ gìn giới cấm kiên cố; ba, sắp xếp đồ chúng cho yên ổn; bốn, ở chỗ thanh vắng; năm, phải suy nghĩ như sau. Lược giải: Tổ sư đã dạy, thực tế lý địa bất thọ nhất trần, Phật sự môn trung bất xả nhất pháp. Nghĩa là về chỗ lý tánh tuyệt đối thì không thọ một mảy may gì, nhưng về sự tướng tu hành thì không bỏ một việc lành nào cả. Đành rằng về cảnh giới viên giác chúng ta nói không trúng, suy nghĩ cũng chẳng nhầm. Giác ngộ không có tiệm thứ, rời huyễn chẳng cần phương tiện. Nhưng khi hạ thủ công phu, bắt tay vào việc tu hành thì không thể bỏ qua các sự tướng tu trì. Đại ý đoạn này Phật dạy khi hạ thủ công phu, trước phải dùng: một, giới; hai, định; chỉ; ba, huệ, tức là câu thường suy nghĩ như vậy ở đoạn sau; bốn, sắp xếp các ngoại duyên cho được yên ổn. Trong chương Phổ Hiền Phật dạy: biết huyễn là lìa được huyễn, không cần phương tiện, chẳng có tiệm thứ. Đồng với trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy: bất tùy phân biệt, không theo trần cảnh khởi vọng niệm phân biệt. Đoạn kinh này Phật dạy phải dùng giới, định, huệ và sắp xếp các ngoại duyên cho được thuận tiện. Cũng như trong Đại Cương Lăng Nghiêm về bài thứ 12, Phật dạy tu giới, định, huệ và ba món tiệm thứ. 4. Phật dạy quán thân này như huyễn. Phải thường nhớ nghĩ như vậy: cái thân của ta nay đây là do bốn chất đất, nước, gió, lửa hòa hiệp, như da, thịt, gân, xương, răng, tóc, móng tay, tủy não, vân vân, là thuộc về chất đất. Nước mắt, nước mũi, mồ hôi, mỡ, máu, mủ, đờm dãi, tiểu tiện, vân vân, là thuộc về nước. Nhiệt độ trong người là thuộc về lửa. Phổi hô hấp, tim đập, mạch nhảy, các chuyển động trong người là thuộc về gió. Đến khi bốn chất này rã rời, không còn hòa hợp nữa, thì cái thân hư dối này ở chỗ nào? Lược giải: người đời ai cũng chấp thân này là ta, rồi thương yêu quý trọng nó, cho nên suốt đời lao tâm nhọc trí, vật lộn với vật chất một cách vất vả, cũng vì lo cho ta ăn, mặc và ở, vân vân. Lo cho ta rồi, lo cho bà con quyến thuộc của ta, lo cả cho đồng bào chủng loại của ta. Nếu ta được là người mất, đồng bào ta được thì đồng bào người phải bị mất. Vì vậy mà thế giới chiến tranh, nhân loại tương tàn tương sát, chúng sanh tạo không biết bao nhiêu điều tội lỗi, rồi vĩnh kiếp luân hồi. Bởi thế nên đoạn này Phật dạy khi hạ thủ công phu là quán thân như huyễn, vô ngã. Khi đã thấy xác thật thân này là hư huyễn rồi thì không còn tham lam luyến ái, vì nó mà tạo ra các tội lỗi, để rồi thọ quả báo sanh tử luân hồi. Muốn cho độc giả thưởng thức được lý thú ở đoạn này, nên tôi dẫn một đoạn trong bài thơ nguyện cầu của một thi sĩ sau đây: ta còn để lại gì không? Kìa non nước chảy, nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước, xa khơi dậm về, trông ra bến thảm bờ mê, nghìn thu nửa chớp, bốn bề một phương, ta gian cát bụi trên đường, dù nhơ dù sạch, đừng dương gót này. 5. Phật dạy quán tâm như huyễn. Này thiện nam, ông đã biết thân này rốt ráo không thật có, chẳng qua do các duyên hòa hiệp làm ra thân tướng giả tạm, đồng với loại huyễn hóa. Do bốn duyên là đất, nước, gió, lửa hòa hợp, nên vọng có sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nhân bốn duyên và sáu căn trong ngoài hợp lại thành cái thân giả tạm, rồi vọng khởi ra các vọng tưởng phân biệt. Các vọng tưởng phân biệt tích tụ trong thân này in như có cái hình tướng năng duyên. Duyên theo bóng dáng của trần cảnh nên giả gọi đó là tâm. Này thiện nam, cái tâm hư vọng phân biệt này nếu không có trần cảnh thì không còn phân biệt được cái gì cả. Lại nữa, khi bốn duyên tứ đại rã rời rồi thì thân giả tạm này cũng không còn. Lúc bấy giờ, cái vọng niệm phân biệt bị tích tụ trong thân thường duyên theo bóng dáng của sáu trần đó cũng bị phân tán. Rốt cuộc rồi, không còn thấy có cái gì mà gọi là tâm cả. Lược giải. Về chương Văn Thù Phổ Hiền, Phật dạy quán cảnh như huyễn. Đến chương Phổ Nhãn này, triết Phật dạy quán thân như huyễn, rồi sau quán tâm như huyễn, là vì lối tu hành phải bắt đầu từ dễ đến khó, từ cạn đến sâu. Trước quán cảnh như huyễn tuy khó nhưng chưa khó lắm, đến quán thân như huyễn mới là khó hơn. Đi sâu vô một tầng nữa là quán tâm như huyễn, lại càng khó hơn nữa. Đại ý đoạn này Phật dạy quán tâm như huyễn không có thật thể. Người đời thường chấp tâm này, linh hồn là ta. Cái ta này thường còn không biến đổi. Nếu ta linh hồn là người thì khi chết rồi trở lại làm người, còn ta là thánh thì chết rồi trở lại làm thánh, không có thay đổi. Người có tu cũng vậy, không tu cũng vậy. Bởi chấp như thế nên họ không sợ tội lỗi, chẳng ham phước lành, gây tạo nhiều tội ác, rồi nhiều kiếp trầm luân, chịu không biết bao nhiêu khổ sở. Vì thương kẻ mê lầm này nên Phật dạy quán tâm như huyễn. Khi hành giả quán thân và tâm, linh hồn đều như huyễn, không phải thật ngã, ta một cách xác thật rồi, thì không còn vì nó mà tạo các tội lỗi. Tội lỗi không tạo, vọng niệm chẳng sanh, huyễn thân và huyễn tâm đều dứt hết, thì tánh viên giác thanh tịnh không hư huyễn hiện ra. Lúc bấy giờ hành giả ra khỏi sanh tử luân hồi. 6. Huyễn hết thì chân hiện, như bụi sạch thì gương sáng. Này thiện nam, vì huyễn thân của chúng sanh kia diệt cho nên huyễn tâm cũng diệt. Do huyễn tâm diệt cho nên huyễn trần cũng diệt. Do huyễn trần diệt nên cái huyễn diệt đó cũng diệt luôn. Bởi thân tâm là tướng trần cấu hư huyễn đã hoàn toàn diệt, nên lúc bấy giờ tánh viên giác phi huyễn hiện ra, thanh tịnh khắp cả mười phương. Thí dụ như lau gương, khi bụi hết thì gương sáng tự hiện bày. Lược giải. Đại ý đoạn này Phật dạy các huyễn tuần tự diệt có năm lớp. 1. Huyễn thân diệt. 2. Huyễn tâm diệt. 3. Huyễn trần pháp diệt. 4. Huyễn khí diệt. 5. Phi huyễn viên giác hiện. Như lau gương sạch bụi thì ánh sáng hiện ra. 7. Dùng ngọc mani dụ tánh viên giác. Này thiện nam, dụ như ngọc mani trong sáng, tùy mỗi phương chiếu hiện ra năm màu. Nhưng người quê mùa không biết cho năm màu kia là thật có. Tánh viên giác thanh tịnh cũng thế, tùy các loại mà ứng hiện ra mỗi thân tâm không đồng. Những kẻ mê muội lại chấp cho thân tâm đó là thật có, vì thế nên không thể xa lìa được các tướng huyễn hóa hư vọng. Lược giải. Luận về bản tánh viên giác thì sáng suốt thanh tịnh không có một mảy trần, tức là nghĩa chân không. Nhưng tùy theo nghiệp mà biến hiện, không một loài vật nào chẳng có, tuy có mà không thật có, tức là nghĩa diệu hữu. Tánh viên giác không hai, nhưng tùy theo vọng nghiệp của mỗi loại mà biến hiện các vật ngàn sai muôn phát. Người khéo dùng thì nó hiện ra tứ thánh, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Kẻ dụng dùng thì nó hiện ra lục phàm, thiên, nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cũng như trong kinh Lăng Nghiêm, Phật dùng dây đờn thí dụ. Trong dây đờn không có tiếng hay tiếng dở, tùy người biết sử dụng thì nó phát ra tiếng hay, còn người không biết sử dụng thì nó phát ra tiếng dở. Cũng một dây đờn đó hay dở chỉ tại người khéo hay dụng mà thôi. Đoạn kinh trên nói, Ngọc Mani trong suốt là dụ cho tánh viên giác thanh tịnh. Nói, Ngọc Mani tùy mỗi phía hiện ra ngũ sắc là dụ cho tánh viên giác tùy mỗi loại hiện thân ngũ uẩn. Đại ý đoạn này nói, trong Ngọc Mani trong suốt không có ngũ sắc, nhưng vì tùy mỗi phương ánh chiếu in như có ngũ sắc. Trẻ con không biết, lầm tưởng ngũ sắc kia là thật có, rồi sanh tâm tham muốn khóc đòi, vân vân. Chớ đâu biết rằng ngũ sắc kia không thật. Cũng như trong tánh viên giác thanh tịnh không có ngũ uẩn, nhưng tùy theo nghiệp chúng sanh vọng thấy in như có năm uẩn. Chúng sanh mê muội không biết hư huyễn, lại chấp cho là thật có, rồi sanh tham mê ái luyến tạo ra các nghiệp. Vì thế mà bị triền miên trong sanh tử, không bao giờ ra khỏi các vọng huyễn. 8. Vì có kẻ lìa huyễn và người chưa lìa được, nên phân có thánh và phàm. Này thiện nam, bởi đối với những kẻ mê muội chấp thân tâm huyễn cấu này là thật có, không thể xa lìa được, nên ta gọi đó là chúng sanh. Đối với người đã xa lìa được thân tâm cấu huyễn thì ta gọi đó là Bồ Tát. Đến khi các huyễn cấu hết, pháp đối trị trừ, trí đối trị cũng không, cho đến không còn danh từ để kêu gọi và lời nói để luận bàn. Này thiện nam, các Bồ Tát và chúng sanh đời sau, khi diệt hết các ảnh tượng vọng huyễn rồi thì tánh viên giác thanh tịnh hiện ra khắp cả vô biên hư không, không có ngần mé và phương hướng. Lược giải: những người mê muội không biết các pháp đều do tánh viên giác huyễn hiện, lại chấp cho là thật có, rồi sanh ra ái luyến triền miên, nên Phật gọi là chúng sanh. Những người biết được các pháp hư huyễn đều do viên giác sanh, đã dùng pháp đối trị và xa lìa thì Phật gọi đó là Bồ Tát. Lên một tầng nữa là khi các cảnh huyễn cấu hết, pháp trừ huyễn không, trí đối trị chẳng còn, danh từ kêu gọi và lời nói luận bàn cũng không, cho đến người cũng chẳng còn. Cảnh vắng người không, như bệnh hết, thuốc bỏ, ông thầy thuốc cũng không còn. Các vọng huyễn hoàn toàn diệt hết thì cảnh giới viên giác thanh tịnh viên mãn hiện khắp ở mười phương, lúc bấy giờ tạm gọi là Phật. 9. Viên giác hiện thì các pháp, căn, trần, thức đều thanh tịnh. Này thiện nam, vì tánh viên giác thanh tịnh sáng suốt đã hiện ra nên tâm thanh tịnh. Do tâm thanh tịnh nên sáu thức thanh tịnh. Do sáu thức thanh tịnh nên sáu căn thanh tịnh. Do sáu căn thanh tịnh nên sáu trần thanh tịnh. Do sáu trần thanh tịnh nên bốn đại, 12 xứ, 18 giới và 25 loài đều thanh tịnh. Lược giải: đại ý đoạn này nói, vì tánh viên giác thanh tịnh đã xuất hiện nên các pháp thuộc về thế gian là căn, trần, thức cũng đều thanh tịnh. Dụ như trong rừng cây y lan, loại cây hôi, một phen gỗ chiên đàn xuất hiện thì cả rừng đều thơm ngát. Sáu thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Sáu căn, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Sáu trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Bốn đại, địa, thủy, hỏa và phong. 12 xứ, 6 căn và 6 trần. 18 giới, 6 căn, 6 trần và 6 thức. 25 loài, cõi dục có 14 loài là 4 châu: Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Cu Lô Châu. 4 ác thú: Tu La, Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh. Và 6 cõi dục: 1 Tứ Thiên Dương, 2 Đao Lợi, 3 Dạ Ma, 4. Đầu xuất. 5. Hóa lạc. 6. Tha hóa tự tại. Cõi sắc có 7 loài là 4 cõi thiền, từ sơ thiền đến tứ thiền: cõi Phạm Dương, cõi Vô Tưởng và Ngũ Tịnh Cư. Cõi vô sắc có 4: 1. Không vô biên xứ. 2. Thức vô biên xứ. 3. Vô sở hữu xứ. 4. Phi phi tưởng xứ. Này Thiện Nam, vì các pháp thế gian thanh tịnh, nên các pháp xuất thế gian như 10 lực, 4 món vô úy, 4 món vô ngại trí, 18 pháp bất cộng, 37 phẩm trợ đạo và 84.000 pháp môn Đà La Ni, tất cả đều thanh tịnh. Lược giải. Đại ý đoạn này nói, một pháp đã thanh tịnh nên tất cả các pháp đều thanh tịnh, vì tất cả đều đồng tánh viên giác. Thí như một cục phèn bỏ vào thau nước một chỗ trong thì cả thau đều trong. Đoạn trên nói các pháp thế gian thanh tịnh, đoạn này nói các pháp xuất thế gian cũng thanh tịnh. 10 lực. 1. Tri giác xứ phi xứ trí lực. 2. Tri tam thế nghiệp báo trí lực. 3. Tri chư thiền giải thoát tam muội trí lực. 4. Tri chư căn thẳng liệt trí lực. 5. Tri chủng chủng giải trí lực. 6. Tri chủng chủng giới trí lực. 7. Tri nhất thế chí sở đạo trí lực. 8. Tri thiên nhãn vô ngại trí lực. 9. Tri túc mạng vô lậu trí lực. 10. Tri vĩnh đoạn tập khí trí lực. 4 món vô úy. 1. Nhất thế trí vô sở úy. 2. Lậu tận vô sở úy. 3. Thuyết chướng đạo vô sở úy. 4. Thuyết tận khổ đạo vô sở úy. 4 món vô ngại trí. 1. Pháp vô ngại trí. 2. Nghĩa vô ngại trí. 3. Từ vô ngại trí. 4. Lạc thuyết vô ngại trí. 18 pháp bất cộng. 1. Thân vô thất. 2. Khẩu vô thất. 3. Niệm vô thất. 4. Vô dị tưởng. 5. Vô bất định tâm. 6. Vô bất tri dĩ xả. 7. Dục vô diệt. 8. Tinh tấn vô diệt. 9. Niệm vô diệt. 10. Huệ vô diệt. 11. Giải thoát vô diệt. 12. Giải thoát tri kiến vô diệt. 13. Nhất thế thân nghiệp tùng trí huệ hành. 14. Nhất thế khẩu nghiệp tùng trí huệ hành. 15. Nhất thế ý nghiệp tùng trí huệ hành. 16. Trí huệ tri quá khứ thế vô ngại. 17. Trí huệ tri vị lai thế vô ngại. 18. Trí huệ tri hiện tại thế vô ngại. 37 phẩm trợ đạo, xem Phật học phổ thông khóa 3 bài Đạo Đế nói rõ. Đà La Ni, Trung Hoa dịch là tổng trì, nghĩa là ở trong mỗi pháp môn tóm giữ được tất cả pháp, do đó trừ 84.000 phiền não mà được 84.000 pháp Đà La Ni. Này Thiện Nam, vì các pháp thế gian và xuất thế gian đều thanh tịnh, nên cá nhân thanh tịnh. Do cá nhân đã thanh tịnh, nên nhiều cá nhân thanh tịnh, cho đến mười phương chúng sanh đều đặng viên giác thanh tịnh. Lược giải. Đoạn này nói chánh báo chúng sanh thanh tịnh, vì đã đồng tánh viên giác nên các pháp nói trên đã thanh tịnh, thì thân chúng sanh cũng thanh tịnh. Cũng một ý này, nhưng có kinh lại nói một cách khác: còn một chúng sanh nào chưa thành Phật thì ta cũng chưa thành Phật, vì đồng một bản thể vậy. Này Thiện Nam, vì một thế giới đã thanh tịnh nên nhiều thế giới cũng thanh tịnh. Vì nhiều thế giới thanh tịnh nên cùng tận mười phương hư không trùm khắp ba đời, tất cả đều thanh tịnh, bình đẳng, không động. Lược giải. Đoạn này nói y báo của chúng sanh thanh tịnh, vì đồng tánh duyên giác nên chánh báo đã thanh tịnh thì y báo cũng thanh tịnh. Cũng như trong nhà tối lâu đời, khi đốt lên một ngọn đèn, ánh sáng được xuất hiện. Một chỗ vừa sáng thì tất cả chỗ trong nhà đều sáng. 10. Vì thấy hiện tượng các pháp bình đẳng nên biết bản thể duyên giác bình đẳng. Này thiện nam, hư không đã bình đẳng không động, nên biết tánh duyên giác bình đẳng không động. Vì bốn đại bình đẳng không động, nên biết tánh duyên giác bình đẳng không động. Như thế cho đến 84.000 pháp môn Đà La Ni đều bình đẳng không động, nên biết tánh duyên giác bình đẳng không động. Lược giải: từ bản thể là tánh duyên giác sanh ra các pháp hiện tượng là hư không, bốn đại và thiên hình vạn trạng cho đến 84.000 pháp Đà La Ni. Hiện tượng đã từ bản thể sanh mà hiện tượng đã bình đẳng không động, cố nhiên bản thể cũng bình đẳng không động. 11. Bản thể tánh khắp cả mười phương, nên hiện tượng khắp cả mười phương. Này thiện nam, vì tánh duyên giác thanh tịnh không động, viên mãn cùng khắp tất cả, không có bờ bến, nên biết sáu căn, sáu trần, bốn đại, cho đến pháp môn Đà La Ni cũng thanh tịnh và viên mãn khắp giáp cả pháp giới. Này thiện nam, vì tánh duyên giác kia mầu nhiệm viên mãn không hoại, nên bản thể của căn, bản thể của trần không có một pháp nào hoại diệt và lộn lạo, cho đến pháp môn Đà La Ni cũng không có hoại diệt và lộn lạo. Thí như trăm ngàn ngọn đèn đồng đốt trong một căn nhà, ánh sáng của mỗi ngọn đèn tuy đều chiếu khắp cả nhà, nhưng không có lộn lạo hay lấn diệt lẫn nhau. Lược giải: đoạn này có hai phần. Phần trên nói, vì bản thể là tánh duyên giác châu biến, nên hiện tượng là các pháp cũng châu biến. Đại ý phần này giống đoạn văn trong Kinh Hoa Nghiêm nói về xử lý vô ngại pháp giới. Phần dưới nói, vì bản thể không hoại diệt nên tất cả các pháp không có một pháp nào hoại diệt. Thí như trăm ngàn ngọn đèn chiếu trong một nhà, không có lộn lạo và hoại diệt nhau. Ý đoạn này giống với đoạn văn trong Kinh Hoa Nghiêm nói về sự sự vô ngại pháp giới. Trong Kinh Pháp Hoa chép, thị pháp trụ pháp dị, thế gian tướng thường trụ. Pháp nào an trụ địa dị pháp ấy, thế gian tướng là thường trụ tướng. Và Kinh Lăng Nghiêm có chép, tứ đại châu biến không có hoại diệt và tạp loạn lẫn nhau. 12. Vì chứng được duyên giác nên thấy các pháp bình đẳng. Này thiện nam, vì các Bồ Tát thành tựu được tánh duyên giác rồi, nên không sợ pháp hữu vi ràng buộc, không cầu pháp vô vi giải thoát, không nhàm chán sanh tử, không ưa thích niết bàn, không kính người trì giới, không ghét người phạm giới, không tôn trọng kẻ tu lâu, chẳng khinh người mới học. Tại sao thế? Vì tất cả các pháp đều là duyên giác vậy. Thí như con mắt xem thấy các cảnh vật hiện tiền, cái thấy này trùm khắp tất cả, không thương ghét. Tại sao thế? Vì cái thấy này chỉ có một thể, nên không có thương ghét vậy. Lược giải: vì tất cả các pháp đã đồng một tánh duyên giác, nên Bồ Tát bình đẳng, không thương không ghét, không khinh không trọng, không sợ sanh tử, chẳng cầu niết bàn. Đoạn này lý rất cao thâm, chúng ta không nên đem phàm tình mà phán đoán. Ông Thường Bất Khinh Bồ Tát nói: tôi không dám khinh các ngài sẽ thành Phật, vì các ngài đều có tánh Phật, khả năng thành Phật. Và trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương chép: cúng dường cho nhiều đức Phật, công đức không bằng cúng dường cho người vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng. Đại ý các đoạn kinh trên đều nói đến thể tánh bình đẳng này. 13. Có tu và có chứng, mà thật ra không tu và không chứng. Này thiện nam, các Bồ Tát hiện tại và chúng sanh đời sau, tuy tu tập tâm này mà được thành tựu rồi, nhưng thật ra thì không tu và cũng không thành. Vì tánh viên giác vừa tịch diệt vừa phổ chiếu tất cả, đối với Phật hay chúng sanh không hai không khác. Lược giải, Phật đã dạy nhất thế chúng sanh giai hữu Phật tánh, nghĩa là tất cả chúng sanh đều có tánh Phật viên giác. Song chúng sanh vì bị mây vô minh che phủ mặt trăng viên giác Phật của mình, nên in tuồng có mê. Bởi in tuồng có mê nên cũng in tuồng có tu và chứng. Đến khi mây vô minh tan hết thì mặt trăng viên giác hiện ra. Mặt trăng này đâu phải bấy giờ mới có, và cũng không phải do dụng công tu hành mới thành, vì nó có từ vô thủy đến giờ. Bởi thế nên nói in tuồng có tu và chứng. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương cũng với ý này, Phật đã dạy niệm đến chỗ không niệm mới là chân niệm, làm đến chỗ không làm mới là thật làm, nói đến chỗ không nói mới là thật nói, tu đến chỗ không tu mới là chân tu, chứng đến chỗ không chứng mới là thật chứng. Tuy biết như vậy, nhưng lúc đầu tiên hạ thủ công phu phải có tu có chứng rồi mới có thể đạt đến chỗ rốt ráo là vô tu vô chứng. Cũng như ông thầy giáo muốn cho cả lớp học được yên lặng thì phải dùng tiếng động là gõ thước trên bảng. Khi học trò yên lặng thì tiếng gõ bảng hết, lúc bấy giờ mới đổi lại cảnh yên tịnh được. Cũng vì ngộ lý này nên người xưa có làm bài thơ rằng: Bách xích can đầu trực hạ thùy, nhất ba tài động dạng ba thùy, dạ tỉnh thủy hàng ngư bất thực, mãn thuyền không tải nguyệt minh quy. Ý nghĩa bài thơ này câu thứ nhất nói: Nhợ 100 thước trên đầu cần câu, thả thẳng xuống mặt nước. Câu thứ hai nói: Một lượng sóng vừa gợn động thì liền có muôn ngàn lượng sóng nhấp nhô nổi theo. Hai câu này ý nói khi hạ thủ công phu, lúc đầu tiên thuộc về hữu tướng tu, còn phải dụng công có tu có chứng. Câu thứ ba nói: Đến khuya các tiếng động hết, một bầu tịch mịch thanh vắng, mặt nước đông lạnh bằng phẳng như tờ, cá cũng không ăn mồi. Ý nói hành giả lúc bấy giờ đã đi sâu vào chỗ tâm cảnh như như ngã pháp đều không, thuộc về vô tướng tu, vô công dụng hành. Câu thứ tư nói: Chỉ có thuyền trống chở ánh sáng mặt trăng về. Đại ý câu này nói không tâm tải đạo, tâm trống không chứ đạo. Hành giả lúc bấy giờ tâm thể sáng suốt hiện khắp cả mười phương viên giác, in tuồng có chứng có đắc, mà thật ra không chứng và không đắc. 14. Sanh tử và niết bàn đều như mộng, vì chúng sanh vốn đã thành Phật. Các thế giới của chư Phật nhiều như số cát sông Hằng, đều ở trong tánh viên giác này. Cũng như hoa đớm ở trong hư không, mặc tình lăng xăng khởi lên và lăng xăng diệt mất. Nó không phải tức là tánh viên giác, mà cũng không phải ly tánh viên giác, không triền phược và giải thoát. Bởi thế nên biết sanh tử và niết bàn cũng đều như giấc mộng hôm qua, vì chúng sanh vốn đã thành Phật từ xưa đến giờ. Lược giải, đại ý đoạn này nói tánh viên giác thanh tịnh vắng lặng như hư không, nên mặc tình cho các pháp lăng xăng khởi diệt như hoa đớm. Niết bàn là đối với sanh tử mà có, trong tánh viên giác sanh tử đã không, cho nên niết bàn cũng như mộng. Đứng về phương diện lý tánh mà luận thì tất cả chúng sanh đều sẵn có tính Phật viên giác, nên nói chúng sanh đã thành Phật từ xưa đến nay. Song chúng sanh vì bị mây vô minh che mờ nên mặt trăng Phật viên giác của mình chẳng hiện. Đến khi được gió Bát Nhã thổi tan mây vô minh rồi thì trăng viên giác Phật của mình tự hiện. Cũng vì ngộ lý này nên cổ nhân có làm bài thơ rằng: Tòng hạ vấn đồng tử, ngôn sư thê dược khứ, chỉ tại thử sơn trung, dân thâm bất kiến xứ. Dịch nghĩa: Dưới cây tòng hỏi đồng tử, đồng tử thưa rằng thầy đi hái thuốc chỉ ở trong núi này thôi, nhưng vì mây đen nên chẳng thấy được. Trong bài thơ này, tác giả mượn người khách hỏi đồng tử để nói về lý đạo. Đại ý chúng sanh đi tìm đạo thật ra đạo Phật không đâu xa mà chỉ ở trước mắt, nhưng vì chúng sanh bị mây vô minh che mờ nên chẳng thấy được đạo Phật. Trong kinh có câu: tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt. Tâm Phật và chúng sanh cả ba không sai khác. Hay là câu: Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác. Phật pháp tại thế gian giác ngộ không rời thế gian, cũng là chỉ cho ý này. Bởi chúng sanh và Phật đồng một thể tánh viên giác, nên Phật với chúng sanh không hai, triền phược và giải thoát không khác, sanh tử với niết bàn như mộng. 15. Các pháp bình đẳng. Này Thiện Nam, phải biết sanh tử và niết bàn đều như giấc mộng hôm qua, cho nên không có sanh diệt và cũng không có khứ lai. Ở nơi quả vị sở chứng không có được và mất, hay thủ và xả. Ở nơi người năng chứng cũng không có tạo tác và đình chỉ, hay sanh và diệt. Trong tánh viên giác, tất cả các pháp đều bình đẳng, không có hoại diệt. Rốt ráo không có người năng chứng và quả sở chứng. Lược giải. Trong kinh nói: chư pháp tùng bổn lai, thường tự tịch diệt tướng. Nghĩa là các pháp từ xưa đến nay, tướng nó thường vắng lặng. Bởi đồng tánh viên giác nên tất cả các pháp bình đẳng, không sanh diệt, không khứ lai, không đắc thất, không thủ xả, không làm, không thôi, không sanh, không diệt. Rốt ráo không có người năng chứng và quả sở chứng, vì tất cả đều là tánh viên giác vậy. 16. Tóm lại. Này Thiện Nam, các vị Bồ Tát kia phải y lời ta dạy trên mà suy nghĩ như vậy, dùng phương tiện như vậy, y theo lớp lan và tuần tự tu hành như vậy, an trụ như vậy, phải cầu pháp như vậy và khai ngộ như vậy mới khỏi mê muội. Lược giải. Nguyên trước ngài Phổ Nhãn hỏi Phật: phải suy nghĩ làm sao, lập phương tiện thế nào và thiếu lớp tu hành ra sao, vân vân. Phật đã giải thích rành rẽ rồi, nên đoạn này Phật dạy phải suy nghĩ như vậy, dùng phương tiện như vậy, vân vân, thì mới khỏi mê muội và ngộ nhập được tánh viên giác. 17. Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tóm lại các nghĩa trên nên nói bài kệ rằng: Phổ Nhãn, ông phải biết thân tâm của chúng sanh tất cả đều như huyễn. Thân này thuộc bốn đại, thân này trả sáu trần, bốn đại tan rã rồi, cái gì gọi là ta? Tuần tự tu như vậy, tất cả đều thanh tịnh. Viên giác khắp pháp giới, không làm thôi sanh diệt, không năng chứng sở chứng. Tất cả thế giới Phật như hoa đốm hư không, ba đời đều bình đẳng, rốt ráo không qua lại. Bồ Tát mới phát tâm, và chúng sanh đời sau muốn cầu nhập Phật đạo phải như thế tu hành. Lược giải. Đại ý bài kệ này là tóm lại các nghĩa trên. Phật dạy quán sát thân này và tâm này đều như huyễn, không có thật ngã. Cứ như thế mà tu hành thì lần lần sẽ được thanh tịnh. Lúc bấy giờ tánh viên giác hiện ra khắp cả pháp giới, không còn làm hay thôi, sanh hay diệt, và cũng không có năng chứng và sở chứng. Các thế giới nhiều như số cát sông Hằng đều ở trong tánh viên giác, mặc tình nó sanh diệt như hoa đốm giữa hư không, ba đời đều bình đẳng, rốt ráo không qua lại. Các Bồ Tát và chúng sanh đời sau phải như thế tu hành mới vào được đạo Phật. Chương Kim Cang Tạng. 1. Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát hỏi Phật. Khi ấy ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát ở trong đại chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật ba vòng và kính cẩn chắp tay đảnh lễ với chân Phật, rồi quỳ thẳng bạch rằng: Bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, ngài đã vì các vị Bồ Tát nói rõ tánh viên giác thanh tịnh của Như Lai và chỉ dạy những phương tiện tuần tự tu hành để nhập tánh viên giác. Ngài đã vén mở mây vô minh mờ ám cho các chúng sanh. Thính chúng trong pháp hội này nhờ lòng từ bi của Phật khai hóa mà mắt trí huệ được sáng tỏ. Bạch Đức Thế Tôn, nếu các chúng sanh đã thành Phật từ xưa đến nay thì tại làm sao lại có tất cả vô minh để trở lại làm chúng sanh nữa? Nếu chúng sanh sẵn có các vô minh thì do nhân duyên gì mà Đức Như Lai lại nói chúng sanh đã thành Phật từ xưa đến nay? Nếu mười phương chúng sanh đã thành Phật từ xưa, về sao lại sanh ra vô minh? Vậy thì các Đức Như Lai hiện nay đã thành Phật rồi, chừng nào các ngài sanh trở lại phiền não nữa? Cúi xin Đức Đại Bi Thế Tôn, vì các vị Bồ Tát hiện tại và tất cả chúng sanh đời sau, nhổ sạch gốc rễ nghi lầm, khiến cho chúng sanh được ngộ nhập đạo vô thượng. Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát thưa thỉnh như vậy ba lần, kính cẩn lại Phật rồi trở lui. Lược giải: Đại ý đoạn này ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát nghi có vô minh thì gọi là chúng sanh, không vô minh mới kêu là Phật. Thế mà Đức Như Lai lại nói chúng sanh đã thành Phật từ xưa đến nay. Nếu chúng sanh đã thành Phật từ xưa đến nay thì phải không còn vô minh. Nếu không còn vô minh thì không còn gọi là chúng sanh nữa. Tại làm sao Phật còn gọi chúng sanh? Lại nữa, nếu chúng sanh sẵn có vô minh thì không thể nói nguyên lai thành Phật. Tại sao Phật lại nói chúng sanh nguyên lai đã thành Phật? Chúng sanh tu hành phải trải qua ba vô số kiếp mới thành Phật. Nếu khi được thành Phật rồi, vô minh trở lại khởi lên làm chúng sanh nữa thì tu biết chừng nào cho rồi. Lại nữa, chư Phật hiện nay đã thành Phật, vậy chừng nào các ngài nổi vô minh trở lại làm chúng sanh nữa? Đoạn này giống như trong Kinh Lăng Nghiêm, khi ngài Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử hỏi Phật: Chân tâm vốn đã thanh tịnh, tại sao lại thoạt sanh ra sơn hà đại địa và các chúng sanh? 2. Phật khen ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát. Khi đó, Đức Thế Tôn khen ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát và dạy rằng: Này thiện nam, quý lắm, ông vì các vị Bồ Tát hiện tại và chúng sanh đời sau. Này thiện nam, quý lắm, ông vì các vị Bồ Tát hiện tại và chúng sanh đời sau, thưa hỏi Như Lai những đạo lý diệu huyền. Nay ta vì các ông nói giáo pháp đại thừa, nghĩa lý rốt ráo và cao thượng, khiến cho các vị Bồ Tát tu học trong mười phương và tất cả chúng sanh đời sau đều đoạn trừ hết các điều nghi ngờ, đặng tín tâm chắc chắn. Vậy các ông nên chăm chú nghe lời ta chỉ dạy. Khi đó ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát và đại chúng đều vui mừng, kính cẩn dâng nghe lời Phật chỉ giáo. Lược giải: Kim cang là chất ngọc quý, cứng rắn nhất trong loại ngọc. Nó đã cứng mà lại bén, sắc hay phá hoại các vật, mà các vật không phá hoại được nó. Đoạn này ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát đứng lên thưa hỏi những chỗ khó khăn, là tiêu biểu phải dùng kim cang trí mới phá trừ nổi những mê lầm vô minh sâu sắc. Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát cũng là một vị thượng thủ trong hàng Bồ Tát. 3. Phật dạy: Người mê nói ngộ, ngộ ấy thành mê. Này thiện nam, tất cả các pháp có thủy chung sanh diệt, tiền hậu hữu vô, nào tụ tán khởi dừng, xoay dần qua lại, các món thủ xả mỗi niệm nói luôn, những loại kể trên đều là luân hồi cả. Người chưa ra khỏi luân hồi mà nghĩ bàn đến viên giác thì tánh viên giác đó cũng trở thành luân hồi. Nếu người ra khỏi luân hồi thì không còn thấy có các việc hư vọng ấy nữa. Lược giải: Đại ý đoạn này Phật nói, người còn ở trong vòng mê mà nói việc ngộ thì cái ngộ ấy cũng thành mê. Dùng tâm chúng sanh nghĩ bàn đến cảnh giới Phật thì cảnh giới Phật cũng thành chúng sanh. dùng tâm luân hồi mà nghĩ bàn đến tánh viên giác, thì tánh viên giác cũng trở thành luân hồi. Phật bảo ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát, nếu ông đứng trong vòng hư vọng tương đối, có thánh có phàm, có chúng sanh có Phật, vân vân, mà luận đến cảnh giới tuyệt đối bất tư nghị của chư Phật thì không thể được. Bởi thế nên người muốn hiểu chỗ cao siêu của đạo Phật thì cần phải tu, chứ không thể nói suông mà hiểu được. 4. Phật dùng thí dụ để giải thích nghĩa trên. Này Thiện Nam, thí như vì con mắt nháy mà thấy nước giận sóng, vì mắt xem không kịp mà thấy thành dòng lửa, nhân mây bay mà thấy mặt trăng chạy, vì thuyền đi mà thấy bờ trôi, trong lúc các vật dây động như mắt nháy, mây bay, thuyền chạy vân vân, mà các vật yên tĩnh kia như nước đứng, lửa đốm, trăng dừng, còn thấy chuyển động thay, huống chi ông dùng tâm cấu nhiễm sanh tử luân hồi mà quan sát tánh viên giác thanh tịnh của Như Lai, thì tánh viên giác này làm sao chẳng cấu nhiễm? Thế nên ông mới sanh ra ba điều nghi vấn trên. Lược giải, trong đoạn này Phật dùng những việc tầm thường trong đời làm thí dụ, như mắt nháy, mây bay, thuyền đi, vân vân, mà thấy nước giận, trăng bay, bờ chạy, vân vân, để chỉ rõ vì dùng tâm cấu nhiễm mê vọng của chúng sanh mà quan sát nghĩ ngợi đến cảnh giới của Phật, nên cảnh Phật trở thành tương đối mê vọng. Vì ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát dùng tâm phân biệt đối đãi có không sanh diệt thánh phàm vân vân, nên thấy có chúng sanh chưa thành Phật và có Phật đã thành. Bởi thế nên ngài sanh ra ba điều nghi ngờ trên. Nếu ngài nhập được tánh viên giác thanh tịnh rồi, thì những tướng đối đãi như thánh phàm nhiễm tịnh, sanh tử và niết bàn, chúng sanh và Phật đều không còn. Lúc bấy giờ ngài không còn nghi ngờ như trên nữa. Vì vậy nên đoạn sau Phật quở, những lời ông thưa hỏi đó chẳng có đúng đắn. 5. Phật dạy các pháp hư huyễn không có thật sanh và thật diệt. Này Thiện Nam, thí như người bệnh lòa mắt, trong nơi hư không vọng thấy có các hoa đốm lăng xăng. Đến khi bệnh lòa nhậm hết rồi thì hoa đốm kia tự diệt. Lúc bấy giờ người ấy không nên hỏi: cái bệnh lòa nhậm này đã diệt rồi, vậy chừng nào sanh trở lại nữa? Tại sao thế? Vì cái lòa nhậm nó vọng huyễn không có thật thể vậy. Và cũng không nên hỏi: những chỗ hoa đốm diệt ở nơi hư không kia, vậy chừng nào hoa đốm ấy sanh trở lại nữa? Tại sao thế? Vì trong hư không vốn không có hoa đốm, cho nên nó không có sanh ra hoa đốm hay diệt hoa đốm vậy. Sanh tử và niết bàn đối với tánh viên giác cũng đồng như hoa đốm sanh diệt trong hư không. Tánh viên giác vẫn nhiệm màu viên mãn, yên lặng chiếu soi, lìa cái nhậm vô minh và cảnh giới hoa đốm. Này Thiện Nam, nên biết hư không kia còn không phải tạm có và tạm không. Huống chi tánh viên giác của Như Lai là bản tánh của hư không, nó bình đẳng tùy thuận chấp duyên mà lại tạm có và tạm không hay sao? Lược giải, đại ý đoạn này nói vô minh và các vọng cảnh đều hư huyễn không thật, cũng như hoa đốm và mắt nhậm. Vì hoa đốm với nhậm đều không phải thật vật, cho nên nó không thật có sanh và diệt. Bởi thế khi hết nhậm rồi không nên hỏi chừng nào nhậm trở lại nữa, hay hoa đốm đã diệt rồi cũng không nên hỏi chừng nào nó sanh trở lại nữa. Hoa đốm và bệnh nhậm mặc tình nó vọng sanh vọng diệt, mà hư không lúc nào cũng vẫn thanh tịnh và yên lặng, cũng như vô minh và vọng cảnh mặc tình vọng khởi và vọng diệt, mà tánh viên giác vẫn thanh tịnh viên mãn và xa lìa các vô minh cùng vọng cảnh. Tánh hư không bình đẳng tùy thuận các đồ vật mà hiện ra có tướng vuông và tròn, cũng như tánh viên giác bình đẳng tùy thuận các duyên mà hiện ra tất cả pháp. Hư không không phải nhân lúc hoa đốm diệt mà nó tạm có, cũng không phải nhân lúc hoa đốm sanh mà nó tạm không. Bởi tánh hư không thường có và bình đẳng, Tùy hoa đớm mặc tình sanh diệt, nhưng hư không vẫn không thay đổi. Cũng thế, tánh viên giác thanh tịnh của Như Lai thường còn bình đẳng và tùy thuận chắc pháp, không phải nhân lúc vô minh diệt mà nó tạm có, hay vô minh sanh mà nó tạm không. Nó tùy thuận tất cả, không có chướng ngại. 6. Phật dùng